Ban Việt ngữ Đài Sinh lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại dòng phục vụ các bệnh nhân. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Sáng ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video cho Đại hội đồng lần thứ 75 của Liên Hiệp Quốc nhân tuần lễ nhóm họp cấp cao của tổ chức này. Đức Thánh Cha nói đến thực trạng thế giới trước đại dịch, đồng thời mời gọi chính quyền các nước quan tâm giải quyết các vấn đề cấp bách của nhân loại. Trong sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến những hậu quả tiêu cực của đại dịch trên nhân loại, nhưng Ngài cũng nhận định rằng đại dịch này có thể là một cơ hội đích thực để hoán cải, biến đổi, nghĩ lại lối sống và các chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta đang gia tăng sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo do sự phân phối bất công các tài nguyên. Vì thế, chúng ta đang đứng trước sự chọn lựa giữa hai con đường. Con đường thứ nhất dẫn tới sự củng cố đa nguyên, biểu lộ tinh thần đồng trách nhiệm mới trên thế giới. Một tình liên đới dựa trên công bằng và xây dựng hòa bình, hiệp nhất gia đình nhân loại là dự án của Thiên Chúa về thế giới. Con đường thứ hai dành ưu tiên cho thái độ tự mãn, quốc gia chủ nghĩa, chính sách bảo vệ thị trường, chủ nghĩa cá nhân và cô lập, loại trừ những người nghèo hơn, dễ bị tổn thương hơn, những người dân ở bên lề cuộc sống. Chắc chắn con đường này gây hại cho toàn thể cộng đoàn, thì đó là thái độ tự làm hại đối với tất cả mọi người. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và các lãnh vực tư hãy đề ra những biện pháp thích hợp để bảo đảm cho mọi người có được vaccine chống virus corona và các kỹ thuật tối cần thiết để giúp đỡ các bệnh nhân. Và nếu cần dành ưu tiên cho ai, thì đó là những người nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất, là những người thường bị kỳ thị vì không có quyền hành và tài nguyên kinh tế. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến vấn đề công ăn việc làm bị đe dọa vì thị trường ngày càng bấp bênh và sự robot hóa toàn diện. Đức Thánh Cha nói, cần tìm ra những hình thức lao động mới có khả năng thỏa mãn tiềm năng của con người và đồng thời khẳng định phẩm giá của chúng ta. Để bảo đảm công việc làm xứng đáng, cần thay đổi mô hình kinh tế thịnh hành ngày nay, chỉ tìm cách gia tăng lợi nhuận của các xí nghiệp. Đức Thánh Cha cũng tố giác sự kiện bao nhiêu quyền căn bản của con người tiếp tục bị chà đạp mà không bị trừng phạt. Danh sách những vi phạm này rất dài, và nó gợi cho chúng ta hình ảnh một nhân loại bị vi phạm, bị thương tổn, tước mất phẩm giá, tự do và khả năng phát triển. Một tệ nạn khác bị Đức Thánh Cha tố cáo là hiện tượng các võ khí quy ước ngày càng trở thành những võ khí không quy ước, ngày càng trở thành những võ khí tàn sát tập thể, phá hủy các thành thị, trường học, nhà thương, các di tích tôn giáo, các hạ tầng cơ cấu và các dịch vụ căn bản dành cho dân chúng. Đề cập đến hoàn cảnh đau thương của những người di dân tị nạn, di tản nội địa, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng trầm trọng nhất, đó là hàng ngàn người bị chặn bắt trên biển khơi và gửi tới các trại tập trung giam cầm. Tại đó có những vụ tra tấn và lạm dụng. Nhiều người là nạn nhân những vụ buôn người, nô lệ tình dục và cưỡng bách lao động, bị bóc lột trong những công việc hạ nhục con người, không có đồng lương xứng đáng. Tất cả những điều đó không thể dung thứ được, nhưng ngày nay chúng là một thực tại mà nhiều người cố tình không biết tới. Đức Thánh Cha than phiền rằng, bao nhiêu nỗ lực quốc tế quan trọng để đáp ứng cuộc khủng hoảng vừa nói, bắt đầu bằng những lời hứa to lớn, trong đó có hai hiệp ước hoàn cầu về tị nạn và di dân, nhưng rồi nhiều cố gắng không được sự hỗ trợ chính trị cần thiết nên không thành công. có những nỗ lực khác bị thất bại vì các quốc gia trốn tránh trách nhiệm và những cam kết của họ. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi xét lại vai trò của các tổ chức kinh tế và tài chính, làm sao để mang lại câu trả lời cho tình trạng gia tăng mau lẹ, sự chênh lệch giữa những người giàu sụ và những người nghèo trường kỳ. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến tình trạng nguy hiểm ở miền Amazonia với các dân bản địa tại đây. Cũng trong lĩnh vực bảo vệ môi sinh, Đức Thánh Cha ghi nhận có một sự nhạy cảm hơn về môi sinh và ước muốn hành động gia tăng. Ngài kêu gọi đừng đặt những gánh nặng về môi trường trên các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải nghiêm túc tự hỏi xem có một ý chí chính trị trong tinh thần lương thiện, trách nhiệm và can đảm, dành nhiều nhân lực, tài chính và kỹ thuật hơn để làm dịu bớt những hậu quả tiêu cực do sự thay đổi khí hậu gây ra, và để giúp đỡ các dân tộc nghèo dễ bị tổn thương hay không, họ là những người bị thiệt hại nhiều nhất. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cập đến tình trạng các trẻ em và trẻ vị thành niên di dân và tị nạn, không có người tháp tùng, nạn bạo hành chống trẻ em, đặc biệt là nạn lạm dụng tính dục và dâm ô trẻ em đang gia tăng mạnh. Hàng triệu trẻ em không trở lại trường học. Và rất tiếc là các quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đang cổ võ phá thai như một trong những dịch vụ thiết yếu như câu trả lời nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến việc thăng tiến phụ nữ. Nhiều phụ nữ còn bị thụt lùi đằng sau hoặc là nạn nhân của nạn nô lệ, buôn người, bạo hành, khai thác bóc lột và đối xử nhục nhã. Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ sự gần gũi huynh đệ đối với họ và những người phụ nữ phải sống xa gia đình. Đồng thời, tôi kêu gọi gia tăng quyết tâm và dấn thân trong cuộc chiến đấu chống những thói tục đồi bại, không những hạ giá phụ nữ nhưng toàn thể nhân loại. Những người im lặng và thiếu những hành động cụ thể trở thành đồng lõa trong tệ nạn này. Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines kêu gọi đừng quên các công nhân Philippines bị kẹt. Nhân ngày toàn quốc Philippines lần thứ 34 về di dân, cử hành vào Chủ nhật 27 tháng 9 vừa rồi, Ủy ban giám mục Philippines về di dân và người lưu động kêu gọi đừng quên các công nhân Philippines bị kẹt vì đại dịch COVID-19. Ngày toàn quốc Philippines về di dân năm nay cũng trùng với ngày thế giới về di dân lần thứ 106. Trong sứ điệp, Ủy ban giám mục Philippines về di dân và người lưu động khẳng định rằng, trong thời kỳ khó khăn hiện nay, nhiều người xuất cư của chúng ta làm việc ở nước ngoài phải trở về nhà, mà không có bảo đảm nào về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dầu sao, họ cũng còn may mắn hơn những người trở về trong một quan tài hoặc một hũ tro cốt, vì di hài của họ không thể đưa về quê hương. Nhưng cũng có những công nhân khác kém may mắn. Họ là những người bị kẹt tại những nơi bị cách ly hoặc giới nghiêm. Họ là những công nhân trong lĩnh vực xây cất từ Visayas và Mindanao, và cả các sinh viên và bao nhiêu người khác không thể gặp lại những người thân yêu của họ. Đại dịch đã phân tán bao nhiêu công nhân, nhất là những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, như tài xế, các nhà hàng, tiệm ăn và công nghiệp giải trí. Họ không còn việc làm nữa vì các xí nghiệp của họ bị đóng cửa. Họ là những người bị di tản và như tất cả những di dân khác, họ phải được đón tiếp, bảo vệ, giúp đỡ và hội nhập trong thời kỳ khó khăn này. Ủy ban giám mục Philippines về di dân nhắc lại hình ảnh thánh gia buộc lòng phải trốn chạy sang Ai Cập sau khi Chúa Giêsu sinh ra, như đề tài của Ngày Thế giới Di dân lần thứ 106 năm nay, và kêu gọi các tín hữu toàn quốc thực thi tinh thần liên đới. Các giám mục viết, nếu đại dịch là một thứ san bằng xã hội, theo nghĩa nó động tới tất cả mọi người, thì chúng ta cũng có thể liên đới với những người túng thiếu hơn và không kỳ thị, không cô lập các nạn nhân. Đây là lúc chúng ta cần nhau hơn bao giờ hết. Tin giáo hội tại Mexico. 87 linh mục tại Mexico thiệt mạng vì virus corona. Cho đến nay đã có 87 linh mục tại Mexico bị thiệt mạng vì virus corona. Theo Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico, truyền đi hôm 24 tháng 9 vừa qua, ngoài 87 linh mục vừa nói, còn có 7 phó tế và 4 nữ tu chết vì đại dịch. Linh mục đầu tiên chết vì dịch tại Mexico là vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, từ đó con số nạn nhân liên tục gia tăng. Tính đến ngày 25 tháng 9 vừa qua, có 715.000 ca nhiễm và số người chết vì đại dịch tại Mexico lên tới hơn 75.000 người. Mexico thuộc vào số các nước bị nặng nhất vì đại dịch trên thế giới. Theo Đại học Johns Hopkins, cứ 100.000 người dân tại Mexico thì có 59,39 trường hợp tử vong. Tin Vatican. Cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 106. Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 vừa qua, Giáo hội đã cử hành Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 106 với chủ đề Như Chúa Giêsu Kitô, họ bị bó buộc phải trốn chạy, đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di tản nội địa. Trong sứ điệp công bố ngày 13 tháng 5 vừa qua để chuẩn bị cho Ngày Thế giới này, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các tín hữu hãy nhìn thấy nơi những người di dân và tị nạn hình ảnh Chúa Giêsu Kitô cùng với song thân bị bó buộc phải chạy trốn sang Ai Cập. Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng của những người di tản nội địa càng trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch COVID-19 hiện nay. Ngài khẳng định, những người di tản mang lại cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Chúa, cho dù mắt chúng ta khó nhận ra Ngài, với quần áo tà tơi, đôi chân bẩn thỉu, với khuôn mặt biến dạng, thân mình đầy vết thương, không nói được ngôn ngữ của chúng ta. Đây là một thách đố mục vụ chúng ta được kêu gọi đáp lại bằng 4 động từ mà tôi đã nêu lên trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2018, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Từ 4 động từ đó, sứ điệp của Đức Thánh Cha trình bày thêm 6 cặp động từ khác để đáp ứng những hoạt động rất cụ thể để giúp đỡ những người di tản, đó là cần nhận biết để hiểu tình trạng những người tản cư, cần trở nên thân cận với người tản cư để phục vụ họ, để hòa giải cần phải lắng nghe, để tăng trưởng cần phải chia sẻ, cần can dự để thăng tiến, và cần cộng tác để xây dựng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết luận với một kinh nguyện dựa vào gương của Thánh Giuse, đặc biệt khi Thánh Nhân bị buộc lòng phải chạy sang Ai Cập để cứu vớt Chúa hài đồng. Trong một sứ điệp trực tuyến, Đức Hồng Y Michael Cerny, dòng tên Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi các chức sắc của giáo hội cộng tác để đáp ứng thách đố do những người di tản nội địa đề ra. Ngài nói, sự gần gũi của anh em có thể cổ võ một sự lắng nghe chăm chú hơn đối với những gì những người di tản đang cần, đang hy vọng và chờ mong. Sự lắng nghe ấy cũng có thể kích thích sự tham gia của những người di tản nội địa thuộc mọi gốc gác và khả năng vào những quyết định có liên hệ tới họ trong những ngôn ngữ và hình thức mà họ hiểu được. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh. Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chiều tối ngày 24 tháng 9 vừa qua cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ nhiệm Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh của Đức Hồng Y Angelo Becciu, đồng thời Đức Hồng Y từ bỏ mọi quyền thuộc về chức vị Hồng Y. Với quyết định này, Đức Hồng Y vẫn giữ tước Hồng Y, nhưng không giữ mọi quyền và đặc ân liên quan đến chức vị này, như ngưng mọi chức vụ trong giáo triều và không còn quyền tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y Becciu, năm nay 72 tuổi, người đảo Sardegna, Italia, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và từng làm sứ thần Tòa Thánh tại Cuba. Tháng 5 năm 2011, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. 7 năm sau đó, tức là năm 2018, Đức Tổng giám mục Becciu thăng Hồng Y và được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài viết Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng phục vụ các bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về nạn lạm dụng tình dục trẻ trong Giáo hội Công giáo, chẩn đoán, phát hiện, phòng ngừa và hành động mục vụ của linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại được tiếp tục như sau. Yếu tố cần lưu tâm khi xử lý những nghi án liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ của giáo sĩ. Đối với Giáo hội Công giáo chúng ta, trong Bộ Giáo luật có phần luật bổ túc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ, được gọi là tội phạm nghiêm trọng, được bổ túc theo Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, viết tắt là MPSST, công bố năm 2001, dành cho những tội phạm vào điều răn thứ 6 của giáo sĩ đối với trẻ dưới 18 tuổi, được coi là tội lạm dụng tình dục trẻ em. Việc có chứa, sở hữu, lan truyền về phim ảnh quan hệ tình dục trẻ cũng được ghép vào tội danh trên. Người lớn, nghĩa là trên 18 tuổi, nhưng có sự thiểu năng suy nghĩ và trí tuệ, cũng được coi là tương đương với trẻ. Vậy chúng ta có thể hiểu hành vi xâm hại hoặc lạm dụng tình dục mà giáo hội cũng như xã hội lên án, đó là bất cứ hình thức thỏa mãn tình dục nào của người lớn đối với trẻ vị thành niên, bao gồm việc quấy rối tình dục trẻ, dâm ô trẻ, sờ mó những vùng kín và bộ phận sinh dục của trẻ, thậm chí sở hữu những phim ảnh khiêu dâm trẻ em cũng bị ghép vào tội danh trên. Một điểm quan trọng cần lưu ý đó là, trong điều số 7 của MPSST có nói đến giới hạn độ tuổi có thể tố cáo hành vi lạm dụng tình dục của giáo sĩ, có thể lên đến 20 năm kể từ khi nạn nhân được 18 tuổi. Thậm chí với những trường hợp nghiêm trọng, giới hạn giá trị của việc tố cáo có thể lâu hơn. Đây là một chi tiết của giáo luật, cho thấy giáo hội nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tội lạm dụng tình dục của giáo sĩ và sự khó khăn về mặt tâm lý của nạn nhân, trước khi nạn nhân có thể can đảm đứng lên cáo buộc những người đã lạm dụng mình. Hơn thế nữa, luật này cho thấy, việc giải quyết kín đáo và riêng tư với phụ huynh của trẻ, để cho mọi chuyện êm xuôi, không được nhắc đến là nguy hiểm. Thứ nhất, hướng giải quyết này không giúp cho phạm nhân nhận lấy trách nhiệm về hành vi của mình và có thể không được chữa trị đúng mức. Thứ hai, chúng ta có thể bỏ sót những nạn nhân khác, và kế đến là chính nạn nhân khi đến tuổi trưởng thành vẫn có thể hồi tố. Lúc này, người hữu trách của phạm nhân, như đấng bản quyền và bề trên, cũng có thể bị liên lụy về trách nhiệm trước pháp luật và giáo luật. Cuối cùng, do phạm nhân dễ dàng lèo lái và chối bỏ các cáo buộc trước đấng bản quyền, đồng thời, do tính chất phức tạp của sự lạm dụng tình dục trẻ, vì có một ban tư vấn gồm những người có chuyên môn về giáo luật, tâm lý, là rất cần thiết để có thể đại diện cho giám mục tiếp nhận cáo buộc và điều tra trong sự cẩn mật và khôn ngoan, cũng như can thiệp kịp thời nhằm bảo vệ sự an toàn của nạn nhân. Hành động mục vụ cần thiết. Trong những lần thuyết trình về đề tài này, con nhận thấy nhiều người Việt Nam vẫn còn cho rằng giáo dân Việt Nam rất yêu mến các linh mục, và cho dù có xảy ra chuyện gì, họ cũng muốn giải quyết một cách kín đáo và muốn bảo vệ linh mục. Kế đến, nhiều người vẫn còn cho rằng nạn ấu dâm chỉ xảy ra ở các nước phương Tây, và rất ít trường hợp được báo cáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước lời mời gọi tự cáo mình của Đức Thánh Cha, chúng ta cần phải nhìn nhận một cách trung thực rằng, chúng ta đã có phần ỷ lại vào lòng đạo đức bình dân của anh chị em giáo dân. Đứng trước những vấn nạn về xâm hại tình dục trẻ em được các báo giới trong nước đưa lên, và sự ảnh hưởng của phương tiện truyền thông, mạng xã hội, có lẽ không ai trong chúng ta dám quả quyết rằng các linh mục của chúng ta sẽ không bao giờ mắc phải những lỗi phạm trên. Học hỏi từ những kinh nghiệm của các giáo hội phương Tây, có lẽ đây là lúc cần thiết để chúng ta phải nghiêm túc ngồi lại và đưa ra những đường hướng, những quy tắc ứng xử cụ thể nhằm xử lý, ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục trẻ trong giáo hội, cũng như kịp thời đồng hành và nâng đỡ các nạn nhân trước những thương tổn họ phải gánh chịu. Hơn thế nữa, qua truyền thông, chúng ta cũng được biết nhiều gia đình và cộng đồng vẫn chưa ý thức được mối nguy hại của vấn nạn lạm dụng và hậu quả của nó để lại. Do đó, ngoài việc phòng ngừa trong giáo hội, chúng ta cũng cần lên tiếng để giúp cho các gia đình và con em trong giáo xứ ý thức được những nguy cơ trên, mời gọi các gia đình có một cuộc sống quân bình, giáo dục nhận thức cho họ và trang bị cho trẻ những kiến thức cần thiết nhằm có thể bảo vệ chính mình. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một chính sách không khoan nhượng của giáo hội đối với tội lạm dụng tình dục trẻ em của giáo sĩ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh việc cần thiết lắng nghe nạn nhân trước, tin vào họ và đứng về phía họ. Ngài mời gọi toàn thể giáo hội phải có một chương trình tông đồ phòng ngừa lạm dụng tình dục trẻ, và khẳng định rằng bất cứ ai, cho dù người đó là tu sĩ, giáo dân hay giám mục, mà có thái độ làm cho trẻ em không đến được với Chúa Giêsu, thì cần phải được ngăn chặn, sửa dạy một cách kịp thời, hoặc trừng phạt nếu có liên can đến tội ác của sự lạm dụng tình dục. Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị về bảo vệ trẻ dành cho các chủ tịch hội đồng giám mục và các bề trên thượng cấp của các dòng diễn ra tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc toàn thể giáo hội công giáo cần phải hành động một cách cụ thể để ngăn chặn và phòng ngừa nạn lạm dụng tình dục trẻ trong giáo hội. Ngài cũng lưu ý rằng chúng ta phải tránh hai thái cực nguy hiểm, đó là thái độ duy công lý do mặc cảm tội lỗi vì những sai lầm quá khứ và vì sức ép của truyền thông, tìm kiếm và bắt bớ, lên án những ai mà ta nghi ngờ. Hoặc, hai, thái độ tự vệ, cho rằng vấn đề này là vấn đề nhỏ, không phù hợp với hoàn cảnh văn hóa của mình, không xảy ra nơi mình, dẫn đến việc không giải quyết tận căn mà để lại những hậu quả nghiêm trọng của tội ác. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, cần phải tạo một môi trường an toàn và lành mạnh cho thiếu niên, cho trẻ nhỏ. Ngài mời gọi toàn thể giáo hội hoàn toàn nghiêm túc trong việc xử lý các cáo buộc liên quan đến giáo sĩ lạm dụng trẻ, không che đậy ém nhẹm, và thậm chí giáo hội phải làm việc với cơ quan hành pháp để làm sáng tỏ những nghi án trên một cách minh bạch. Đối với Đức Thánh Cha, việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ là một tội ác của người sống đời thánh hiến, vốn nhuốm màu đen tối của sự bất trung và làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội. Ngài mời gọi giáo hội phải có sự thanh tẩy thật sự, biết tự cáo mình, và ý thức được rằng dân Chúa có quyền đòi hỏi các mục tử của mình trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành. Từ đó, giáo hội chúng ta cần củng cố việc đào tạo trong chủng viện, nhấn mạnh việc huấn luyện sự trưởng thành tâm cảm, quân bình trong tâm sinh lý, thể lý và tính lý, để có thể có một cuộc sống hoàn toàn tận tụy và dấn thân một cách nhất quán, loại bỏ những người thiếu quân bình về tâm lý, thể lý và luân lý. Không thể chủ quan cho rằng ơn thánh sẽ bù đắp những khiếm khuyết tự nhiên về vấn đề này. Kế đến, Đức Thánh Cha đề nghị mỗi hội đồng giám mục phải củng cố đường hướng mục vụ nhằm khai triển tốt lối tiếp cận phòng ngừa và xử lý triệt để các trường hợp nghi án, không che đậy, thông qua bộ quy tắc ứng xử cụ thể do hội đồng giám mục ban hành cho tất cả các giáo phận, giáo xứ và các cơ sở tổ chức thuộc giáo hội. Một yếu tố quan trọng mà chúng ta hay bỏ sót đó là thế giới kỹ thuật số, vốn ảnh hưởng nghiêm trọng lên người trẻ hôm nay, không loại trừ cả với các ứng viên cho đời sống thánh hiến. Phim ảnh khiêu dâm tràn lan và hiện tượng nghiện phim ảnh này để lại những hậu quả nghiêm trọng trong sự phát triển tâm lý tính dục của ứng viên và linh mục. Đối với nạn nhân của sự lạm dụng tình dục Đức Thánh Cha mời gọi phải biết lắng nghe, tin tưởng và nâng đỡ họ, giúp họ có thể được chữa lành và được bù đắp xứng hợp trước những thương tổn họ phải gánh chịu. Ước mong rằng, trong sự khiêm tốn trước mặt Chúa, với lòng yêu mến giáo hội và những trẻ em vốn mỏng giòn, không thể tự vệ, mỗi chúng ta sẽ làm mọi việc hết sức có thể để bảo đảm rằng chúng ta sẽ có những vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, và những trẻ em và thiếu niên sẽ luôn được bảo vệ trong một môi trường mục vụ thật an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng phục vụ các bệnh nhân. Bài viết được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phục vụ với đề tài Các bí tích và lịch sử của các bí tích, Con đường thay đổi và công cụ diễn tả các chân lý vĩnh cửu, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục khảo sát lịch sử các bí tích. Bí tích Thánh Thể. Rõ ràng, việc cử hành Thánh Thể đã có mặt ngay từ buổi đầu của lịch sử giáo hội. Chính bí tích Thánh Thể làm nên giáo hội. Chính bí tích Thánh Thể đã mời gọi các Kitô hữu quy tụ với nhau để cùng cử hành biến cố khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, cùng với sự hiện diện tiếp tục của người trong đời sống mỗi tín hữu. Bằng chứng kinh thánh đầu tiên cho điều này là mô tả của Thánh Phaolô về bữa tối sau cùng, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 11 từ câu 23 đến câu 25, được viết hơn kém một thế hệ sau khi Đức Giêsu cùng chia sẻ bữa tối sau cùng với các môn đệ. Điều chúng ta biết ngày nay là có lẽ nguồn gốc căn bản của bí tích Thánh Thể chính là bữa ăn huynh đệ mà Đức Giêsu vẫn cử hành hàng tuần với các môn đệ và bằng hữu của người. Một bữa ăn thực chất nằm trong luật giữ ngày Sa-bát hàng tuần của người Do Thái. Sau cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, các môn đệ và những người khác vẫn tiếp tục các bữa ăn đó. Mặc dù, dĩ nhiên, cách hiểu của họ về bữa tối cuối cùng với Đức Giêsu đã khiến cho việc quy tụ của họ thay đổi ý nghĩa mãi mãi về sau. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô mô tả một bí tích Thánh Thể vốn được cử hành trong sự nối kết với bữa ăn huynh đệ. Tuy nhiên, khi thời gian qua đi, sự tập trung được đặt nhiều hơn vào điều mà ngày nay chúng ta gọi là bí tích Thánh Thể, thế nên bữa ăn huynh đệ trở nên tách biệt với thánh lễ. Nguyên nhân của chuyện này cũng chính là vấn đề mà Thánh Phaolô đã ghi nhận. Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Thư thứ nhất Côrintô chương 11, câu 20 đến câu 21. Những ai quan tâm đến những lạm dụng phục vụ phổ biến, có thể suy nghĩ về điều mà ông Cô-hê-lét, một tác giả cựu ước, đã nói. Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ? Sách Giảng Viên chương 1 câu 9. Trình thuật sớm nhất chúng ta có về bí tích Thánh Thể của Kitô giáo cũng là trình thuật sớm nhất về những lạm dụng và sử dụng sai bí tích Thánh Thể. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ hai, cấu trúc căn bản của bí tích Thánh Thể như chúng ta biết ngày nay đã được cố định. Như chương 67 của tác phẩm Apology quyển thứ nhất được Thánh Justino Tử Đạo viết vào khoảng năm 150 cho thấy như sau. Chúng tôi họp nhau ngày Chúa Nhật vì đọc sách đọc lên những trình thuật của các tông đồ hay tác phẩm của các ngôn sứ đã được viết từ rất lâu trước khi có mặt chúng tôi. Sau đó, vị chủ tọa bằng bài giảng của mình, khích lệ chúng tôi hãy nói theo những gì vừa được nghe. Và rồi chúng tôi đứng dậy và cầu nguyện. Sau đó, bánh, rượu và nước được mang ra đặt trên bàn. Vị chủ tọa cầu nguyện và tạ ơn. Các lễ vật mà trên đó những lời tạ ơn được đọc lên tiếp tục được phân phát, và các phó tế đem các lễ vật ấy đến cho các anh chị em vắng mặt. Những ai có thể đóng góp tiền của cho vị chủ tọa cũng làm như vậy. Ngài dùng những tiền của đó để phân phát cho những người có nhu cầu. Cấu trúc cơ bản của việc cử hành thánh thể trên đây vẫn còn được giữ lại cho đến thời của chúng ta, mặc dù nghi thức cử hành ngày càng trở nên phức tạp qua nhiều thế kỷ. Bí tích hòa giải. Như đã đề cập trước đây, cảm thức bản năng về bí tích hòa giải là điều được thấy rất rõ trong hai thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Những cuộc thảo luận sớm nhất đã được tổ chức để quyết định xem những người đã được rửa tội, đặc biệt là người lớn, có thể được nhận lại vào trong cộng đoàn hay không khi họ đã phạm tội trọng, tức là giết người, thờ ngẫu tượng, bội giáo. Khi câu hỏi đó được trả lời là có, vào khoảng nửa sau thế kỷ thứ hai, câu hỏi tiếp tục chuyển thành: sau khi rửa tội, người ta được tha tội bao nhiêu lần? Tertulliano, một thần học gia người châu Phi, đã viết tác phẩm bàn về việc sám hối vào khoảng năm 200, và khảo luận này của ông nói cho chúng ta biết vài điều về bí tích tha thứ của giáo hội vào giai đoạn đó. Ông đề cập rằng một nghi thức sám hối, xưng tội và giải tội đã được phát triển, rằng giáo hội đã xem là không có tội nào mà không được tha, và rằng cộng đoàn có liên hệ cách chủ động và tích cực vào tiến trình hòa giải bằng việc cầu nguyện và các lời truyền cầu. Khi thời gian qua đi, tiến trình hòa giải đã phát triển cho tới khi nó gần như trở thành một loại hình giai đoạn dự tòng thứ hai. Và thật vậy, một vài tác giả, Tertulliano là một trong số đó, đã xem bí tích hòa giải là phép rửa thứ hai. Tiến trình sám hối dài dòng và hàng ngũ các hối nhân vẫn còn hiện diện trong nhiều quyển sách suốt một vài thế kỷ tiếp đó. Tuy nhiên, qua thời gian, và khi dân số giáo hội vẫn tiếp tục gia tăng, việc thực hành này cũng giảm đi dần. Những việc sám hối được chỉ định thường dài và nghiêm ngặt, và nhiều lần, thậm chí sau khi hối nhân đã quay lại cộng đoàn, một vài thử thách cam go vẫn tiếp tục được đặt ra cho họ. Chẳng hạn, không được quan hệ tình dục với bạn đời, hay không thể trở lại với một nghề nghiệp đặc biệt nào đó. Tiến trình sám hối dài và gian khổ ấy hoạt động tốt với giáo hội thời kỳ bách hại. Một giáo hội mà nơi đó mỗi cá nhân cùng với cả giáo hội buộc phải thực hiện một sự phân định lương tâm dài và thận trọng trước khi kết nạp. Giai đoạn dự phòng trước khi được rửa tội là một minh chứng cho điều này. Tuy nhiên, khi càng ngày càng có nhiều trẻ sơ sinh được đưa vào giáo hội qua bí tích rửa tội, thì đối với nhiều Kitô hữu, việc thuộc về giáo hội bắt đầu trở thành một loại sự kiện đời sống hơn là một sự dấn thân mang tính giác ngộ và xác quyết của cuộc đời. Bí tích hòa giải mà chúng ta biết ngày nay, việc gặp gỡ riêng tư giữa hối nhân và linh mục, với việc đền tội được đưa ra sau khi cử hành bí tích, xuất phát từ việc linh hướng của các đan sĩ cho người giáo dân trên các đảo Sen Tích, khi các nhà truyền giáo bắt đầu rao giảng ở đó vào thế kỷ thứ 6. Vào thế kỷ thứ 11, hàng ngũ các hối nhân hoàn toàn biến mất khỏi việc thực hành thực tế lẫn lý thuyết của bí tích hòa giải. Qua vài thế kỷ kế tiếp, việc thực hành bí tích cách riêng tư, xưng thú lặp đi lặp lại được phát triển và nhận được nhiều ủng hộ thích đáng hơn từ việc thực hành của dân chúng, cũng như các thảo luận của các thần học gia. Bí tích sức giàu bệnh nhân. Thư của Thánh Gia-cô-bê được viết vào khoảng năm 90 cho chúng ta bằng chứng ở chương số 5 rằng các lời nguyện và việc sức dầu thánh là một hành vi đặc biệt của giáo hội dành cho những thành viên đau ốm của mình. Trình thuật cho thấy, ngay từ thời giáo hội sơ khai, tất cả các Kitô hữu đều có thể sức dầu cho người bệnh, với điều kiện là phải dùng thứ dầu đã được vị giám mục thánh hiến. Việc sức dầu ban đầu này đã được Đức Innocente thứ nhất nhắc đến một loại bí tích vào năm 416. Nhờ đó, phẩm giá của việc sức dầu được nâng lên hàng bí tích và trở thành một hành vi chính thức và đặc biệt của giáo hội. Rủi thay, bí tích này dần dần tiến hóa từ sức dầu bệnh nhân sang sức dầu cho người hấp hối. Bí tích sau cùng, mặc dù ban đầu sức dầu là bí tích được dùng để xin ơn chữa lành cho người bệnh, phục hồi sức khỏe thể lý, không có nghĩa là loại trừ bệnh tật. Nhưng dần dần, hiệu quả của bí tích sức dầu được xem là để giải cứu linh hồn con người. Một thần học gia lỗi lạc ở thế kỷ thứ 13 thậm chí còn đề nghị thời điểm tốt nhất để sức dầu là khi người ta gần chết, vì đó là lúc ít cơ hội hồi phục sức khỏe, và vì vậy, nguy cơ phạm tội cũng giảm theo. Sức dầu bệnh nhân là một ví dụ điển hình cho thấy sự thay đổi chóng mặt trong việc thực hành cũng như các suy tư thần học về một bí tích ở thiên niên kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội. Và chỉ trong vòng 25 năm thế kỷ 20 thôi, sự thay đổi đó lại tiếp tục diễn ra, thậm chí còn chóng mặt hơn. Cho đến cuộc cải cách bí tích hậu công đồng Vaticano thứ hai, sức dầu vẫn được coi là bí tích sau cùng. Thế nên chỉ được cử hành khi một người sắp lâm chung, và thần học cũng theo sau để bổ túc và hỗ trợ cho lối thực hành này. Chất thể và mô thể, lời khẳng định trọng tâm cho mục đích của bí tích sức dầu, rõ ràng cho thấy đây là bí tích giúp con người chuẩn bị để được lên thiên đàng. Chất thể của bí tích là việc sức dầu lên trán và ngũ quan, mắt, mũi, tay, tai, vân vân. Và công thức đi kèm việc sức dầu là xin Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà người này đã phạm qua các quan năng này. Việc thực hành và thần học về bí tích sức dầu hậu công đồng thì hoàn toàn khác biệt. Bí tích ấy lần nữa được gọi là bí tích sức dầu bệnh nhân, vì được dành cho những ai lâm cơn hiểm nghèo vì bệnh tật hay tuổi già. Và như trong quá khứ, chất thể và mô thể đúng, ngày nay phản ánh thần học của bí tích sức dầu hiện thời. Trán và bàn tay tượng trưng cho toàn thể con người được sức dầu. Hơn nữa, công thức bí tích một lần nữa trở nên dễ hiểu, nhắm đến toàn vẹn con người, hơn là chỉ tập trung chính yếu vào hiệu quả thiêng liêng của ơn tha thứ tội lỗi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài sứ điệp xã hội trong Kinh Thánh với phần 4, Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi tại Jerusalem cố gắng thể hiện lý tưởng hiệp thông huynh đệ của tin mừng. Thánh Luca cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về đời sống của các tín hữu đầu tiên qua ba đoạn văn chính trong sách Công vụ Tông đồ. Chương 2, câu 42 đến câu 47, chương 4, câu 32 đến câu 35, và chương 5, câu 12 đến câu 16. Ba đoạn văn này có chung những khó khăn về mặt văn thể và lịch sử, nhưng bao hàm một nội dung phong phú, bổ túc và soi sáng cho nhau. Chúng ta thử phân tích những ý tưởng chính có liên hệ đến tình liên đới. Theo Thánh Luca, các tín hữu tin sởi chuyên cần nghe giáo huấn của các tông đồ, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Nếu được phép giản lược, chúng ta có thể nhìn sự hiệp thông này dưới hai chiều kích, hành động để tài sản làm của chung và tình hiệp thông huynh đệ. Tác giả sách Công vụ Tông đồ tường thuật, tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ bán đất đai của cải, rồi lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Ở chương 4, tác giả nhắc lại ý tưởng căn bản trên với chi tiết rõ ràng hơn. Không ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng giữa họ, mọi sự là của chung. Phân tích đoạn trích trên và tất cả những đoạn văn liên hệ, chúng ta thấy các Kitô hữu tiên sởi vẫn duy trì quyền sở hữu trên những gì họ đang chiếm hữu. Nhưng thay vì quyền tư hữu tuyệt đối và bất khả xâm phạm, nhiều người đã để tài sản làm của chung nhằm thỏa mãn nhu cầu của các anh em nghèo túng trong cộng đồng. Vì vậy, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng, sau khi xác quyết, các tín hữu đã để mọi sự làm của chung, Thánh Luca còn viết thêm, họ đem bán đất đai và của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Và rồi, ở chương 4, Thánh Sử lại giải thích, trong cộng đồng, không ai phải thiếu thốn vì tất cả những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, lấy tiền và đặt dưới chân các tông đồ. Số tiền này được phân chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Tiếp theo đó, tác giả trình bày trường hợp ông Barnaba, một người sau này giữ vai trò khá quan trọng trong sinh hoạt của cộng đồng. Ông là sở hữu một thửa đất, ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Rõ ràng, tác giả muốn giới thiệu ông như một tấm gương và một dẫn chứng điển hình của tình liên đới. Tuy nhiên, nếu tất cả các tín hữu đã bán hết tài sản và để mọi sự làm của chung, thì khi dân cúng trọn vẹn tài sản cho cộng đồng, phải chăng ông Barnaba cũng xử sự như bao nhiêu người khác thôi? Hành động của ông đâu có gì ngoại thường và đáng nêu gương. Như vậy, tác giả đâu cần dẫn chứng trường hợp của ông như một mẫu gương điển hình. Câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp của Anania và Sapphira giúp chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề này. Câu chuyện này cho thấy một số thành viên của cộng đồng không sống trung thực với niềm tin và cũng chẳng chân thành với anh em. Lỗi lầm của hai vợ chồng này không phải là đã giữ lại một phần tiền rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Nhưng thực sự, họ có quyền bán hay không bán thửa đất đó. Nếu bán, thì khi đã bán xong, họ cũng có quyền nộp tất cả hay chỉ nộp một phần mà thôi. Tông đồ Phêrô đã chất vấn Anania. Khi đất còn đó thì nó chẳng là của anh sao? Khi bán rồi thì anh chẳng có quyền sử dụng giá bán đó hay sao? Tại sao anh lại hành động như vậy? Do đó, tội của hai vợ chồng này không phải là đã giữ lại một phần tiền bán đất, mà chính là âm mưu muốn đánh lừa các tông đồ. Họ làm ra vẻ như thể đã dâng hiến trọn vẹn số tiền bán đất. Như vậy, vấn đề không do việc sở hữu hay không sở hữu tiền của, mà do hai vợ chồng đó đã chủ ý đánh lừa và nói dối. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể đưa ra một kết luận đơn giản. Nhiều tín hữu thuộc cộng đồng Kitô hữu nguyên thủy đã bán tài sản rồi nộp tất cả cho cộng đồng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều hành động như vậy. Có người bán tài sản mà không nộp hết số tiền mình có. Một số người khác được coi là tín hữu chân thành và gương mẫu vẫn duy trì tài sản. Trường hợp của bà Maria, thân mẫu của Thánh Sử Marco, là một thí dụ điển hình. Bà vẫn giữ ngôi nhà riêng và còn dùng ngôi nhà này làm nơi hội họp cho các tín hữu. Nói cách khác, trong cộng đồng Kitô hữu tiên sởi, việc để tài sản làm của chung không phải là một sự kiện đồng loạt, đồng đều và triệt để, cũng không do áp lực của một quyền bính, tổ chức hay nguyên nhân ngoại tại nào. Đây hoàn toàn là một hành động tự nguyện do tác động của niềm tin và tình liên đới giữa những người cùng chia sẻ một đức tin, một hy vọng. Để có thể coi việc chia cơm xẻ bánh này như hệ quả tất nhiên của hiệp thông trong đức tin dưới sức tác động của thần khí, các tín hữu thực hiện nó có nhiều dạng thức và mức độ khác nhau. họ có quyền duy trì tài sản và đóng góp cho cộng đồng tùy lòng hảo tâm. Nhưng một số tín hữu đã quảng đại dâng hiến tất cả tài sản của mình cho cộng đồng, như trường hợp ông Barnaba. Thánh Luca điển hình hóa và lý tưởng hóa trường hợp đặc biệt này như một nếp sống lý tưởng cho tất cả các Kitô hữu. Có lẽ vì vậy, thánh nhân đã giản lược hóa thực tế phức tạp và đặc biệt đề cao những trường hợp điển hình để giới thiệu cộng đồng Kitô hữu tiên khởi tại Jerusalem như một mô hình lý tưởng cho tất cả các tín hữu ở mọi thời và mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.